Trong Sáng Thế Ký 22 câu 5, Abraham nói với hai kẻ đi tớ rằng: "Hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia để thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người." Thì Abraham đã đi thờ phượng Chúa. Nhưng mà ông đã làm như thế nào? Ông đã dâng của lễ. Ông đã dâng của lễ là con trai của ông. Ông muốn dâng theo lời của Đức Chúa Trời. Như vậy qua đây chúng ta thấy rằng theo Kinh Thánh thì sự thờ phượng có nghĩa là dâng của lễ. Rồi có thể thấy toàn bộ Kinh Thánh điều này qua cả Kinh Thánh. Ở trong sách Sáng Thế Ký, khi mà Abel và Cain dâng của lễ, cho đến tới cả cuối Kinh Thánh, tất cả sách Khải Huyền, Khải Huyền 13 câu 8 nói rằng chiên con đã bị giết từ trước khi sáng thế. Giết từ khi sáng thế, có nghĩa là giết này để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy một cái sợi chỉ đỏ từ đầu đến cuối Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phải được thừa phượng bằng cách nào? Bởi các của lễ. Không phải bằng lời hát ngợi khen. Hát ngợi khen dĩ nhiên là tốt, dĩ nhiên là tốt đẹp, nhưng mà đó không phải là sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời muốn có. Và Abraham, chúng ta cũng thấy rằng Abraham đã trải nghiệm hiện thực của lễ thiêu. Ở trong Sáng Thế Ký 22 câu 16 nói rằng Đức Chúa Giê-hô-va phán rằng: "Vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con ngươi." Có nghĩa rằng ở trong mắt của Đức Chúa Trời thì Abraham đã dâng Isaac rồi, đã dâng Isaac làm của lễ cho Ngài rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Abraham đã không có giết Isaac mà dâng, mà đã dâng một cái con chiên đực. Nhưng mà trong mắt của Đức Chúa Trời thì Abraham đã dâng Isaac rồi, vì trong câu này dùng thì quá khứ. Đây ghi là đã không có tiếc con duy nhất của mình. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời nhìn vào trong lòng người. Và Abraham đã thực sự đã trải nghiệm hiện thực của cuộc lễ thiêu. Vì bên trong lòng của ông đã có sự thay đổi. Và ông đã sẵn sàng không tiếc cái đứa con duy nhất của mình mà mình yêu thương. Và từ đó có một cái lời hứa rằng, do sự đó mà Abraham nhận được một lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời sẽ vực dậy một dân giống như là cát ở biển và sao trên trời. Đó là lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho ông bởi vì Abraham, vì đức tin của Abraham và vì ông vâng lời Ngài. Và chúng ta đã đọc ở trong thư Phi-rơ nhì rằng có những lời hứa. Chúng ta hãy đọc lại câu Kinh Thánh này trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 3, câu 4. Chúng ta đã đọc rồi nhưng mà chúng ta hãy đọc một lần nữa để thưởng thức hai câu này vì chúng rất tuyệt vời. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta nhận biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban cho chúng ta các lời hứa quý giá và lớn nhất cho chúng ta, để cho nhờ đó chúng ta được tránh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến, mà trở nên người dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Đây là cái lời hứa tuyệt vời. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính. Và ở đây cũng có nói rằng Ngài đã ban cho chúng ta như thế nào? Bởi cái sự hiểu biết chính xác, nếu mà dịch sát nghĩa ở đây là sự hiểu biết chính xác về đấng đã gọi chúng ta bằng vinh hiển và nhân đức của Ngài. Và trong câu 2 cũng nói rằng nguyện xin ân điển và bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết chính xác. Thì trong bản gốc Kinh Thánh ở đây cũng có từ nhận biết chính xác. Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Điều này có nghĩa gì? Cái sự nhận biết chính xác ở đây có nghĩa gì? rồi tôi có giúp con trai tôi là Silas để học môn sinh học. Ông phải, con của tôi đang học về việc phân biệt các loại chó. Thì có một cái hình một con chó, thì trên đó ghi chữ là con chó. Thì cái đó là, tôi nghĩ cái đó là mức mức độ của nhà trẻ. Thì ai cũng biết một con chó sẽ như thế, nó sẽ như thế nào. Nhưng mà ở một cái trang sau trong sách sinh học thì có hình của con chó, và trong đó có mô tả những cái xương của con chó và các giác quan của con chó, và mô tả những đặc điểm tốt của một con chó là gì. Ví dụ như là con, và phân loại các cái đặc điểm này như là tìm kiếm người bị tai nạn hay những cái chức năng khác của con chó. Thì ở đây thì tôi nghĩ là đây chính là cái sự nhận biết chính xác về một con chó. Trong cái trang đầu tiên thì chỉ là một cái nhận thức chung chung, chỉ ở bề mặt về một con chó thôi, hình ảnh một con chó. Và sau đó thì tôi có một cái nhận thức chính xác hơn về con chó. Thì với Chúa thì nó nguyên lý cũng gần giống như vậy. Trước kia tôi nghĩ Đấng Christ là của lễ của tôi. Khi nghĩ điều này, tôi chỉ nghĩ là vì Chúa đã chết vì tội lỗi của tôi. Và khi các cơ đốc nhân nói chuyện với nhau nói đến Đấng Christ là của lễ thì họ cũng chỉ nghĩ như vậy. Chỉ nghĩ rằng Đấng Christ, chỉ biết rằng Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của họ. Đây là một cái hiểu biết tốt, nhưng mà nó chỉ là hời hợt, chỉ ở bề nổi thôi. Chúng ta có sách Cựu Ước, vì qua đó chúng ta có được hiểu biết chính xác hơn về Đấng Christ. Có nghĩa là Đấng Christ là tất cả các của lễ, chứ không chỉ là một của lễ thôi, hay chỉ là của lễ chuộc tội lỗi hay của lễ chuộc sự vấp phạm thôi. Sách Lê Vi, năm chương đầu tiên của sách Lê Vi mô tả năm của lễ thiêu, của lễ thức ăn, của lễ hòa bình, của lễ chuộc tội lỗi, của lễ chuộc sự vấp phạm. Và điều đó nói lên, các của lễ này nói lên hiểu biết chính xác về Đấng Christ. Và qua đó chúng ta có thể trải nghiệm Đấng Christ chính xác hơn, rõ ràng hơn, chứ không chỉ là một cái của lễ chung chung. Thật là tuyệt vời vì sách Cựu Ước đã ban cho chúng ta những hình ảnh này để chúng ta có hiểu biết chính xác hơn về Đấng Christ. Và chúng ta thấy rằng Đấng Christ đã làm ứng nghiệm tất cả các của lễ này. Khi Ngài sống trên đất, Ngài đã làm ứng nghiệm tất cả các của lễ này. Nhưng mà việc Ngài đã làm ứng nghiệm tất cả các của lễ này không có nghĩa rằng chúng ta đánh dấu và để qua một bên và nói rằng Chúa đã làm ứng nghiệm rồi, đã xong rồi, mà chúng ta không cần làm nữa. Không phải, trái lại hoàn toàn. Chúa đã làm ứng nghiệm các của lễ để ngày nay chúng ta có thể đi vào hiện thực của các của lễ đó và để trải nghiệm Chúa theo các của lễ đó. Chính vì vậy Chúa đã làm ứng nghiệm các của lễ. Chúng ta chỉ có thể trải nghiệm được những gì mà đã được làm ứng nghiệm. Chúng ta lấy những gì đã có sẵn trong Chúa. Chính vì vậy Chúa đã làm ứng nghiệm các của lễ, không phải để chúng ta đánh dấu những các của lễ đó rồi nói chúng ta không cần nó nữa. Chúa đã làm ứng nghiệm tất cả các của lễ để ngày nay chúng ta có thể trải nghiệm nó ở trong hiện thực. Chúng ta có năm của lễ tôi đã liệt kê, và trong năm của lễ đó chúng ta có hai của lễ liên quan đến cái điều tiêu cực của con người, đó là tội lỗi. Thì có hai của lễ để xử lý vấn đề tội lỗi, đó là của lễ chuộc sự vấp phạm và của lễ chuộc tội lỗi. Và chúng ta có hai của lễ tích cực mà qua đó Cha được vinh hiển và được vinh dự, đó là của lễ thức ăn và của lễ thiêu. Và ở giữa bốn của lễ này chúng ta có của lễ thứ năm là của lễ hòa bình. Có nghĩa rằng nếu mà tội lỗi của chúng ta được xử lý và mặt khác chúng ta trải nghiệm Chúa Thì cha nhận được vinh hiển, thì kết quả là hòa bình. Hòa bình với Đức Chúa Trời. Roma 3 câu 23 nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Führer cũng nói vậy. Trong Führer nhì đoạn 1 câu 4 ở phần sau. Hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh của Đức Chúa Trời. Và đó là của lễ thiêu và của lễ thức ăn. Và nếu chúng ta trải nghiệm các của lễ đó, thì chúng ta trải nghiệm được Đấng Christ là bản tánh của Đức Chúa Trời. Và về mặt tiêu cực, thì là nhờ đó anh em được tránh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến. Chúng ta, đó là của lễ chuộc sự vấp phạm và của lễ chuộc tội lỗi. Như vậy trong sách Führer nhì này cũng nói đến các của lễ và chỉ chúng ta cách trải nghiệm Chúa như thế nào. Ở đó tôi thấy rằng Chúa đã thành người và trở thành người để chết cho chúng ta, để cất cái tội lỗi của chúng ta đi. À, qua đó tôi cũng thấy rõ hơn rằng Chúa cũng phải trở thành người để khôi phục lại các nhân đức hay là nhân tính trọn vẹn. Nhân đức và cái nhân tính trọn vẹn hoàn hảo đó đã bị cất đi khi con người sa ngã. Đức Chúa Trời đã tạo ra con người một cách rất hoàn hảo, trọn vẹn, có đầy đủ các nhân đức đó. Nhưng mà khi tội lỗi đi vào trong con người thì tất cả các nhân đức hay nhân tính của con người đều bị hủy diệt. Chúng ta có thể thấy rõ ở Cain đã giết chết em của mình, không còn gì về nhân tính nữa. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu phải trở thành người để khôi phục lại nhân tính với đầy đủ các nhân đức đó, để cho những cái nhân đức đó trở thành hiện thực của chúng ta. Và cái đó Chúa dẹp bỏ cái sự nỗ lực để trở thành dùng sức riêng để nỗ lực trở thành người tốt. Chúa dẹp bỏ những tất cả những điều đó. Tại vì bởi nhân tính sa ngã của mình, chúng ta không thể nào làm ra cái gì đó tốt đẹp được. Nếu một cái máy mà bị hư thì chỉ có thể sinh ra những cái đồ bị hư thôi. Nếu mà con người không có đến với Đức Chúa Trời và không có nhận được cái nhân tính từ Đấng Christ, chúng ta cần nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con tuy con là người nhưng mà con cần nhận được nhân tính từ Chúa. Tại vì ở trong con không có nhân đức gì tốt cả, không có đức tính gì tốt cả. Chúng ta phải lấy nhân tính từ Đấng Christ. Chỉ qua đó cha sẽ nhận được vinh hiển. Như vậy mới tuyệt vời, là lòng mùi hương thơm dễ chịu đối với cha. Tại vì nó đến từ Đấng Christ chứ không phải từ chính chúng ta. Không phải đến từ cái nhân tính sa ngã của chúng ta. Tại vì Đấng Christ được biểu lộ ở trong chúng ta, nhìn thấy được. Đó là điều rất tuyệt vời. Ở trong Führer nhì đoạn 1 câu 3 phần cuối cũng nói rằng Ngài đã lấy nhân đức và vinh hiển của Ngài để kêu gọi chúng ta. Như vậy các nhân đức mà chúng ta nhận được, nó phải đến từ chúng ta mà đến từ Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã kêu gọi chúng ta bằng vinh hiển và nhân đức của Ngài. Có nghĩa rằng nó, nhân đức đó là của Ngài. Như vậy chúng ta thấy ở đây nhắc tới hai lần nhân đức. Có nghĩa là chúng ta phải lấy từ Chúa. Chúng ta phải trải nghiệm Chúa là của lễ thức ăn của chúng ta để chúng ta có thêm nhân đức của Chúa. Để chúng ta sống bởi nhân đức này và bày tỏ nhân đức nó ra. Đó thực sự như vậy nó sẽ làm đẹp lòng cha. Vì nó đến từ Đấng Christ. Trong Führer nhì đoạn 1 câu 17 phần cuối nói rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Qua đây chúng ta thấy rằng chỉ có mình Đấng Christ mới có thể làm đẹp lòng cha thôi. Cũng như Abraham, vì cha đã thấy trong lòng của Abraham, đã trải nghiệm được hiện thực của lễ thiêu vì Abraham đã sẵn sàng để dâng con của mình. Cho nên Đức Chúa Trời nhìn vào lòng của chúng ta, xem coi ở đó có thấy Đấng Christ hay không. Nếu mà Ngài thấy Đấng Christ nên Ngài đẹp lòng. Và dĩ nhiên lúc đó Abraham cũng phải sau đó phải dâng với con chiên đực. Tại sao ông Abraham phải dâng chiên đực mặc dù ông đã trải nghiệm được hiện thực của cuộc lễ thiêu rồi? Tại vì lúc đó Đấng Christ chưa có chịu đóng đinh. Lúc đó con chiên đực phải bị giết và bị dâng, được dâng lên, tại vì lúc đó Đấng Christ chưa chịu đóng đinh. Nhưng mà ông đã trải nghiệm được hiện thực của cuộc lễ thiêu. Qua đó chúng ta thấy rằng Đấng Christ đã làm ứng nghiệm tất cả các cuộc lễ để chúng ta ngày nay có thể đi vào thực tế của các cuộc lễ đó. Để ngày nay Đấng Christ có thể được nhìn thấy, được biểu lộ qua chúng ta nhiều hơn. Tôi ngày càng ít hơn, nhưng mà Đấng Christ ngày càng nhiều hơn. Giống như là Giăng Báp-tít đã từng nói, Ngài sẽ được, Ngài còn được tăng lên, còn tôi phải được ít đi. Đó cũng là liên quan tới cuộc lễ tế lễ bánh không men. Chúng ta phải loại bỏ men ra và ăn bánh không men. Đó là cách để cho Đấng Christ ngày càng tăng lên ở trong chúng ta. Và qua đó cũng có kết trái. Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 8. Vì nếu anh em có những điều này và có dư dật, đây nhắc tới những nhân đức của Chúa, là những gì mà chúng ta có được bởi việc trải nghiệm các của lễ thuộc linh. Nếu những điều đó có trong chúng ta và chúng ta có dư dật, có nghĩa rằng chúng ta, nếu chúng ta trải nghiệm Đấng Christ qua các của lễ, thì chúng ta sẽ ngày càng có thêm được nhiều hơn những cái nhân đức đó, thì sẽ không sợ mình vô hiệu năng hoặc không kết quả trong sự hiểu biết chính xác về Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Qua đó chúng ta sẽ kết trái, giống như là một cây nhánh nho mà gắn với gốc nho thì sẽ kết trái. Đây là điều rất bình thường thôi, nếu mà một cái nhánh nho gắn với gốc nho thì sẽ kết trái. Tại vì cái nhánh nho đó nhận được dưỡng chất từ gốc nho, nhận được sự sống của gốc nho. Nếu mà cũng như vậy, nếu chúng ta ở trong Đấng Christ thì thật là bình thường nếu mà chúng ta kết trái. Nếu mà một người tin Chúa mà không có kết trái thì là điều không bình thường, thì có gì đó không ổn. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa và hỏi Ngài. Thật là không bình thường nếu mà một tín đồ không có kết trái. Chúng ta phải ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Chúa cũng nói như vậy. Cái việc Chúa ở trong chúng ta thì đó không phải không thành vấn đề. Khi mà chúng ta tin Chúa, tiếp nhận Chúa thì chúng ta đã nhận được Thánh Linh và được chúng ta được đóng ấn bởi Thánh Linh. Và Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Nhưng mà nếu mà việc chúng ta có ở trong Chúa hay không thì đó là một vấn đề khác. Chúng ta phải chú ý rằng chúng ta phải ở trong Chúa để chúng ta kết trái làm vinh hiển cho Cha. Chúa Giêsu đã nói rằng Cha sẽ được vinh hiển nếu mà chúng ta kết trái. Ngợi khen Chúa, chúng ta hãy được khích lệ và trải nghiệm Đấng Christ làm các của lễ. Chúng ta đã hiểu nhiều về vấn đề này. Nhưng mà vấn đề ở đây không chỉ là hiểu biết, mà chúng ta phải đi vào cái việc trải nghiệm. Chúa Giêsu đã làm thực hiện điều đó để trở thành là người. Chính Đức Chúa Trời đã trở thành tạo vật của Ngài để làm ứng nghiệm tất cả các của lễ này cho chúng ta, để cho chúng ta trở thành cái thế hệ có thể đi vào những hiện thực đó, để qua đó Đấng Christ có thể tác động vào trong chúng ta, để Cha có nhận được mùi thơm dễ chịu và thấy được Đấng Christ nhiều hơn ở trong chúng ta. Đây là điều rất quan trọng trong cái thời gian cuối cùng mà chúng ta đang sống này, để cho chúng ta có ngày càng có nhiều phần làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn. Không phải vì chúng ta giỏi hay tuyệt, mà vì Đấng Christ ngày càng gia tăng lên bên trong chúng ta. Chúng ta hãy có được Chúa nhiều hơn. Amen. Ngợi khen Chúa.